là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự chiều nay thứ hai, ngày 4 tháng 3 của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Trong chương trình hôm nay có những tin chính sau đây.
Trung đoàn Cảnh sát cơ động Tây Bắc tổ chức khai giảng khóa huấn luyện công dân thực hiện nghĩa vụ công an nhân dân năm 2024.
Tỉnh Yên Bái tăng cường ứng dụng chuyển đổi số trong giáo dục.
Những cánh rừng lê khoe sắc trắng tinh khôi tại vùng cao Mù Cang Chải đang thu hút rất đông du khách đến tham quan và trải nghiệm.
Công an thành phố Yên Bái tăng cường tuần tra kiểm soát đảm bảo an toàn giao thông.
Những thông tin quốc tế nổi bật trong ngày và tin tức thể thao sẽ được biên tập viên chương trình chuyển tới quý vị và các bạn. Bây giờ là nội dung chi tiết.
Thưa quý vị và các bạn, sáng 4 tháng 3, Trung đoàn Cảnh sát cơ động Tây Bắc trực thuộc Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động đã tổ chức lễ khai giảng khóa huấn luyện công dân thực hiện nghĩa vụ tham gia công an nhân dân năm 2024 tại khu vực Yên Bái và phát động Tết trồng cây vì một Việt Nam xanh Xuân Giáp Thìn 2024. Tham dự buổi lễ có Thiếu tướng Nguyễn Thanh Bảnh, Phó Tư lệnh Cảnh sát cơ động. Năm 2024, Trung đoàn Cảnh sát cơ động Yên Bái được giao nhiệm vụ tiếp nhận và huấn luyện 1.411 chiến sĩ, tổ chức huấn luyện tại hai địa điểm là Điện Biên và Yên Bái. Tại khu vực Yên Bái huấn luyện 827 chiến sĩ, trong đó 102 chiến sĩ của Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động, 725 chiến sĩ của Công an các địa phương. Đây là những công dân ưu tú được tuyển chọn kỹ càng từ các tỉnh Hà Giang, Tuyên Quang, Lào Cai, Yên Bái, có sức khỏe tốt, lý lịch trong sáng, cùng chung lý tưởng cao đẹp là được phục vụ trong lực lượng công an, đem sức trẻ để bảo vệ bình yên cho Tổ quốc và hạnh phúc của nhân dân. Trong 3 tháng huấn luyện, 827 chiến sĩ mới sẽ được huấn luyện theo nội dung chương trình khung đã được phê duyệt với các nội dung kiến thức cơ bản về chính trị, pháp luật, nghiệp vụ, điều lệnh, quân sự, võ thuật, phòng cháy chữa cháy, cứu nạn cứu hộ, những quy định về chức trách nhiệm vụ, nội dung, phương pháp tiến hành các công việc như canh gác bảo vệ mục tiêu, áp tải hàng đặc biệt, đánh bắt đối tượng, triển khai các đội hình chống biểu tình, bạo loạn, chiến thuật phục kích, tập kích vây bắt đối tượng. Ngoài ra, các chiến sĩ mới còn phải rèn luyện phẩm chất đạo đức, ý thức tổ chức kỷ luật, tinh thần mưu trí dũng cảm, tăng cường về thể lực, nắm vững cơ bản về kỹ chiến thuật tác chiến, khả năng chiến đấu và biết sử dụng một số loại vũ khí công cụ hỗ trợ được trang bị. Đây là tiền đề hết sức quan trọng để hình thành và phát triển kỹ năng, phong cách người chiến sĩ công an nhân dân, bản lĩnh nhân văn vì nhân dân phục vụ, góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ được giao trong thời gian tới.
Đến nay 100% trường học triển khai bộ 10 chỉ tiêu chuyển đổi số, vượt tiến độ lộ trình ngành giáo dục đề ra. Trong đó 100% học sinh có học bạ điện tử và sổ điểm điện tử. 100% lãnh đạo, giáo viên, nhân viên nhà trường sử dụng thành thạo các phần mềm quản lý lớp học, trường học và các phần mềm quản lý khác, triển khai thanh toán học phí bằng phương thức thanh toán không dùng tiền mặt, 100% cán bộ quản lý được cấp và thực hiện ký số, 100% giáo viên, học sinh được khai thác, chia sẻ dữ liệu, dùng chung gồm bài giảng điện tử, ngân hàng đề thi mẫu, phần mềm mô phỏng, thí nghiệm ảo, các học liệu điện tử khác hỗ trợ dạy và học. Cùng với đó, 100% trường học đã thành lập ban chỉ đạo chuyển đổi số, tổ chuyển đổi số, câu lạc bộ chuyển đổi số có sự tham gia của học sinh để hỗ trợ triển khai hiệu quả. Cán bộ giáo viên và nhân viên nhà trường thường xuyên được bồi dưỡng tập huấn kiến thức cơ bản về chuyển đổi số, kỹ năng ứng dụng công nghệ thông tin cơ bản, việc ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động quản lý, dạy học của tỉnh đã dần thay đổi theo xu hướng thông minh hơn, nhanh nhạy hơn và tiết kiệm chi phí. Phương pháp quản lý giảng dạy và học tập đã chuyển từ truyền thống sang phương pháp quản lý giảng dạy tích cực, giúp cán bộ quản lý giáo viên và học sinh của nhiều trường học trên địa bàn tỉnh Yên Bái phát huy được khả năng tư duy, sáng tạo, sự chủ động và đáp ứng yêu cầu ngày càng cao trong lĩnh vực giáo dục, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện.
Với sự quan tâm của các cấp các ngành, thị xã Nghĩa Lộ phấn đấu hết năm 2024 có 34 trên 36 trường đạt chuẩn quốc gia. Ngành Giáo dục và Đào tạo thị xã Nghĩa Lộ chỉ đạo các đơn vị trường học thường xuyên rà soát, tự đánh giá các tiêu chí, duy trì và nâng cao các tiêu chuẩn kiểm định chất lượng, xây dựng trường chuẩn quốc gia. Tổ chức 5 lớp xóa mù chữ tại các xã Phúc Sơn, Hạnh Sơn, Thạch Lương, Nghĩa Lợi, Nghĩa Phúc. Tỷ lệ trường đạt chuẩn quốc gia chiếm 91,6%, trong đó có 8 trường đạt chuẩn quốc gia mức độ 2. Thời gian tới, ngành Giáo dục Đào tạo thị xã Nghĩa Lộ sẽ tiếp tục rà soát, sắp xếp, quy hoạch mạng lưới các cơ sở giáo dục, nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục, đổi mới mạnh mẽ cơ chế quản lý giáo dục, đẩy mạnh cải cách hành chính, phát triển nguồn nhân lực, nhất là nguồn nhân lực chất lượng cao, đẩy mạnh giáo dục đạo đức, lối sống, kỹ năng sống cho học sinh, duy trì và giữ vững kết quả phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi, phổ cập giáo dục tiểu học mức độ 3, phổ cập giáo dục trung học cơ sở mức độ 2 ở 14 xã phường, 12 xã phường đạt mức độ 3. các xã phường đạt xóa mù chữ mức độ 2.
Hiện nay 100% trạm y tế xã thị trấn trên địa bàn huyện Trấn Yên có phần mềm theo dõi sức khỏe toàn dân, phần mềm quản lý trạm y tế xã, phần mềm thống kê y tế điện tử. Trạm y tế các xã đã cập nhật quản lý các bệnh mãn tính không lây nhiễm hay gặp như tăng huyết áp, đái tháo đường, hen phế quản, COPD trên phần mềm quản lý y tế cơ sở. Đã cập nhật quản lý trên 7.400 người mắc bệnh không lây nhiễm, đồng thời các trạm y tế đã thực hiện danh mục kỹ thuật tại tuyến xã, danh mục thuốc thiết yếu, danh mục kỹ thuật về chăm sóc sức khỏe ban đầu cho nhân dân. Hoạt động của các trạm y tế xã thị trấn theo nguyên lý y học gia đình nhằm nâng cao chất lượng hoạt động, phát triển mạng lưới y tế cơ sở về cơ sở vật chất, trang thiết bị, nhân lực và tài chính, nâng cao chất lượng dịch vụ y tế, năng lực khám chữa bệnh, phòng chống dịch và các chương trình y tế đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu chăm sóc sức khỏe người dân. Thưa quý vị và các bạn, với tình yêu niềm đam mê mãnh liệt với tà áo dài truyền thống của phụ nữ, chị Nông Thị Dung ở tổ 9, phường Đồng Tâm, thành viên câu lạc bộ nữ doanh nhân thành phố Yên Bái đã thiết kế rất nhiều trang phục áo dài, tạo nên dấu ấn riêng với sự kết hợp độc đáo giữa phong cách truyền thống và hiện đại. Mới đây nhất, thương hiệu áo dài Dung May của chị đã cho ra mắt bộ sưu tập áo dài mang tên Miền Di sản Tinh hoa Yên Bái, được vinh dự trình diễn tại lễ phát động tuần lễ áo dài năm 2024 và chương trình nghệ thuật Hương sắc áo dài Việt do Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam tổ chức. Đây là một tác phẩm không chỉ tôn vinh vẻ đẹp của áo dài Việt mà còn mang thông điệp về tình yêu quê hương, quảng bá di sản văn hóa và du lịch của tỉnh Yên Bái đến với bạn bè trong nước quốc tế. Trong chương trình hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng gặp gỡ với nữ doanh nhân tiêu biểu này qua phóng sự sau.
Xin giới thiệu với mọi người, đây là những sản phẩm mà mang nét độc đáo của chiếc áo dài Việt Nam, đem được cái nét di sản, thổi hồn được những cái nét di sản đưa của tỉnh Yên Bái lên chiếc tà áo, đó là lòng hồ Thác Bà, ruộng bậc thang Bùi Khang Sải, đây đó là cái nét độc đáo của cái chiếc áo dài này. Đây là cái di sản Yên Bái này, nó có là đá quý của Yên Bái, đo đây là những hàng ruby được thể hiện trên trên trước ngực người phụ nữ, thể hiện được cái di sản Yên Bái mà thiên nhiên ban tặng, đó là cái đá quý, đó là một cái mà chỉ có một Yên Bái có thôi chứ còn không có ở đâu có được nữa.
Những thiết kế áo dài ly vuông độc đáo mới lạ nằm trong bộ sưu tập Miền Di sản Tinh hoa Yên Bái vừa được nhà thiết kế Dung May trình làng tại lễ phát động tuần lễ áo dài năm 2024 do Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam tổ chức. Trên mỗi chiếc áo dài là những địa danh, những di sản văn hóa vật thể và phi vật thể nổi tiếng của tỉnh Yên Bái, như di tích quốc gia đặc biệt ruộng bậc thang Mù Căng Chải, danh thắng quốc gia Hồ Thác Bà, xòe thái Nghĩa Lộ, đá quý Lục Yên. Với sự kết hợp hài hòa giữa phong cách truyền thống và hiện đại, những hoa văn tinh xảo được thiết kế, đính kết cầu kỳ tỉ mỉ đã mang đến những nét độc đáo riêng cho tà áo dài, vừa dễ chịu thoải mái, lại mềm mại uyển chuyển, tôn vinh nét đẹp của người phụ nữ Việt. Bà Nguyễn Thị Thảo, tổ 7, phường Đồng Tâm, thành phố Yên Bái bày tỏ.
Chị Dung May là một người con Yên Bái mà rất là nỗ lực để giữ cái bản sắc của vùng miền và vừa gắn liền với chiếc áo dài để cho tất cả chị em được đẹp lên mỗi khi đi dự các sự kiện. Cải tiến của chiếc áo dài ly vuông bây giờ thì tôi cảm thấy mặc rất dễ chịu và rất đẹp, tôn vinh con người phụ nữ Việt Nam lên. Với bản thân tôi là rất nhiều tuổi rồi nhưng mà tôi mỗi khi tôi mặc vào tôi cảm thấy tôi trẻ trung và rất là tự tin.
Hơn 30 năm gắn bó với nghề thiết kế thời trang váy đầm, nhưng niềm đam mê cháy bỏng với chiếc áo dài truyền thống, năm 2019, chị Nông Thị Dung đã quyết tâm học thêm thiết kế áo dài. Thế nhưng chỉ với việc may áo dài truyền thống thôi chưa đủ, khao khát tìm đến cái mới lạ, hiện đại, bắt nhịp với xu hướng đã thôi thúc chị không ngừng học hỏi, tìm tòi, sáng tạo. Đến năm 2021, khi biết tin Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam phối hợp với nhà thiết kế áo dài nổi tiếng Đỗ Trịnh Hoài Nam tổ chức khóa học cắt may và thiết kế áo dài ly vuông dành cho các hội viên phụ nữ trên toàn quốc, chị đã mạnh dạn đăng ký tham gia. Nhờ đó chị đã được học cách cắt may thiết kế. Cũng từ đó sự nghiệp thiết kế áo dài của chị đã bắt đầu khởi sắc. Dấu ấn là năm 2023 vừa qua, bộ sưu tập áo dài Di sản Tinh hoa Yên Bái của chị Dung đã được Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam trao cúp tại cuộc thi Phụ nữ khởi nghiệp phát huy tài nguyên bản địa năm 2023. Chị Nông Thị Dung chia sẻ.
Đến với áo dài đúng là như là sứ mệnh của mình. Mình rất là yêu áo dài. Cho nên là khi mà đến với áo dài thì mình muốn là đem cái sản phẩm áo dài, cái nét văn hóa của Việt Nam đấy, để thể hiện được những cái gì mà ví dụ như là có trí sáng tạo để thể hiện được cái nét di sản của tỉnh nhà mà đưa lên tà áo, vừa mang tính chất vừa là một trang phục và cũng là để làm một cái hình thức để quảng bá du lịch của tỉnh nhà, những cái nét văn hóa của tỉnh nhà mình để quảng bá ra tỉnh bạn rồi ra thế giới để mọi người đều biết đến.
Chị Hà Phương Thùy, câu lạc bộ nữ doanh nhân thành phố Yên Bái cho hay.
Trên cái tà áo dài của tôi đang mặc đây thể hiện cái di sản của tỉnh Yên Bái. Thứ nhất là có cái hồ Thác Bà và hai là ruộng bậc thang là di sản của tỉnh Yên Bái. Khi chúng tôi mang trang phục này đi đến đâu, đi hội nghị hay bất kể một cái công việc gì hội nữ doanh nhân chúng tôi đi, ai cũng biết đấy là của tỉnh Yên Bái và là hội nữ doanh nhân chúng tôi. Tôi rất lấy làm điều đó là vinh dự cho người mang áo dài và cho hội nữ doanh nhân chúng tôi.
Với những nỗ lực và sự sáng tạo không ngừng, chị Nông Thị Dung còn luôn là người tiêu biểu đạt doanh số cao nhất trong số những học viên của 63 tỉnh thành trong cả nước theo học lớp thiết kế áo dài ly vuông do Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam phối hợp tổ chức. Từ năm 2017 đến nay, 8 năm liên tục, chị được Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Yên Bái tặng giấy khen. Bà Đào Thị Thiệp, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nữ Doanh nhân tỉnh Yên Bái cho biết.
Chị Dung là một trong nhà thiết kế nổi tiếng từ trước đến nay và đến bây giờ thì chị được thầy chị Đỗ Hoài Nam giúp đỡ để chuyên may về áo dài ly vuông và đây là một cái loại áo dài tân tiến nhất được đưa ra thế giới và với cái tấm lòng yêu sản phẩm của mình đến cái mức độ gọi là quên tất cả mọi thứ đi để đưa ra những sản phẩm tốt nhất mà hội nữ doanh nhân của chúng tôi là những người đầu tiên được sử dụng những tấm áo dài mang thương hiệu áo dài Việt như vậy. Thực ra để mà đánh giá một người phụ nữ đó là một người phụ nữ có tâm, có tầm và có tài.
Việc quảng bá hình ảnh, di sản văn hóa, du lịch của tỉnh Yên Bái trên những chiếc áo dài của nhà thiết kế Dung May đã thể hiện sự sáng tạo độc đáo, mạnh dạn, dám nghĩ dám làm. Qua đó góp phần quảng bá vẻ đẹp của con người, quê hương Yên Bái, đồng thời thể hiện niềm tự hào, tôn vinh tà áo dài của phụ nữ Việt Nam.
Thưa quý vị và các bạn, những ngày này đến bản Nả Háng Tùa Chử, xã Búng Luông, huyện Mù Cang Chải, những vườn lê của nhiều hộ dân trên địa bàn xã Búng Luông đang nở hoa trắng muốt trên các sườn đồi. Sắc trắng tinh khôi của hoa lê đã hút nhiều du khách đến tham quan trải nghiệm và ghi lại những khoảnh khắc của mùa xuân vùng cao. Gia đình chị Vàng Thị Chu ở bản Nả Háng Tùa Chử, xã Búng Luông, huyện Mù Cang Chải là một trong những hộ đi đầu trong việc đưa giống lê Đài Loan về trồng tại địa phương với tổng diện tích 2 hectare. Sau gần 3 năm trồng chăm sóc, đến nay gia đình chị có nguồn thu nhập khá ổn định. Mỗi vụ lê gia đình chị thu hoạch từ 4 đến 5 tấn quả với giá bán ra thị trường từ 20 đến 30 nghìn đồng mỗi kg. Mỗi năm thu về từ 50 tới 70 triệu đồng. Hiện nay vườn lê của gia đình chị nở trắng khắp đồi nên nhiều du khách đến tham quan trải nghiệm và chụp ảnh để lưu lại khoảnh khắc mùa xuân ở vùng cao Mù Cang Chải. Chị Vàng Thị Chu, bản Nà Háng Tùa Chử, xã Búng Luông, huyện Mù Cang Chải chia sẻ.
Năm nào cũng vậy, cứ đến mùa thu hoạch quả lê thì cứ vào dịp cuối tháng 2, tháng 3 đầu xuân mới, vườn lê nhà tôi nở hoa rất đẹp nên có rất nhiều du khách trong và ngoài huyện đến đây tham quan chụp ảnh tại vườn lê của gia đình, tôi thấy vui lắm.
Bản Nà Háng Tùa Chử, xã Búng Luông hiện có 150 hộ với trên 500 nhân khẩu. Xác định việc chuyển đổi cơ cấu cây trồng là một trong những giải pháp quan trọng để giúp người dân thoát nghèo, vươn lên làm giàu. Do đó, những năm qua, nhân dân trong bản đã áp dụng chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên một đơn vị diện tích, đặc biệt là đưa các giống cây trồng có năng suất vào trồng thay thế những cây trồng năng suất thấp như lê Đài Loan, hồng giòn không hạt, mận và một số cây dược liệu có giá trị kinh tế cao. Nhờ biết áp dụng khoa học kỹ thuật trồng và chăm sóc, nên cây lê đã trở thành sản phẩm nông nghiệp có giá trị kinh tế của địa phương, góp phần tăng nguồn thu nhập ổn định cho người dân trên địa bàn. Anh Mùa A Mạnh, trưởng bản Nà Háng Tùa Chử, xã Búng Luông, huyện Mù Cang Chải cho biết.
Sau một thời gian thì gia đình cũng trồng thử nghiệm cái giống lê Đài Loan này thì gia đình cũng thấy là cũng có hiệu quả kinh tế rất cao. Do vậy thì với cương vị là một trưởng bản thì tôi cũng vận động bà con nhân dân là hướng dẫn cho bà con nhân dân về kỹ thuật và kỹ thuật trồng và chăm sóc cây lê để phát triển kinh tế, giúp phát triển kinh tế cho bà con nhân dân.
Cứ mỗi độ xuân về, hoa mận, hoa đào rừng, hoa ban nở thì hoa lê cũng đua nhau khoe sắc. Hoa lê là loài hoa đặc trưng của xã Púng Luông, huyện Mù Căng Chải. Hoa lê nở rộ trắng muốt vào cuối tháng 2, đầu tháng 3 trên những triền đồi đã thu hút nhiều du khách đến với vùng cao Mù Căng Chải. Chị Giàng Thị Như, xã Chế Tạo, huyện Mù Căng Chải nói.
Mùa xuân ở trên Mù Căng Chải thì ngoài hoa đào, hoa mận rồi là hoa tớ dày da thì vẫn còn có hoa lê nữa. Và hiện nay thì mùa hoa lê đang nở rộ rất là đẹp. Và tranh thủ những cái thời gian rảnh rỗi này thì chúng tôi lên đây để chụp hoa lê, làm sao lưu lại cho mình những cái khoảnh khắc đẹp nhất của mùa hoa lê.
Chị Nguyễn Thị Hà, một du khách nói.
Thấy Mù Căng Chải rất là đẹp. Trong thời tiết tháng 3 này thì có hoa lê đang nở rộ. Và tôi đã đến tham quan tại vườn lê ở xã Púng Luông. Sau khi về thì tôi sẽ giới thiệu bạn bè đến và quảng bá du lịch Mù Căng Chải.
Hiện nay xã Púng Luông đã trồng được 60 hectare lê Đài Loan thuộc các dự án liên kết chuỗi giá trị, trong đó có 40 hectare đã cho thu hoạch. Lê Đài Loan là loại cây ăn quả ôn đới có khả năng thích ứng tốt với khí hậu và thổ nhưỡng ở xã Púng Luông và một số xã trên địa bàn huyện Mù Căng Chải. Lê Đài Loan được thị trường ưa chuộng bởi có vị ngọt, thanh mát và giòn. Để phát triển cây lê Đài Loan theo chuỗi liên kết, góp phần tăng nguồn thu nhập cho người dân địa phương, trong thời gian tới, Ủy ban Nhân dân xã Púng Luông sẽ tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, vận động, thu hút người dân tham gia, mở rộng diện tích trồng lê, tăng cường đào tạo, tập huấn kỹ thuật sản xuất, chế biến, đầu tư cơ sở tầng, trang thiết bị, phục vụ sản xuất, chế biến và kết nối tiêu thụ sản phẩm với các thị trường trong và ngoài nước. Ông Vàng Bua Tủa, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Púng Luông, huyện Mù Căng Chải cho biết.
Và đối với xã Púng Luông thì là một cái xã rất là phù hợp với cây lê. Thế thì bây giờ thì hiện tại của Phú Lô là có 4 đến 5 ha là đã cho thu hoạch. Còn năm 2023 đã trồng có trên 50 ha lê. Thế là tôi đánh giá cho rằng là cái khí hậu của xã Phú Lô là rất là phù hợp với cây lê. Xã Phú Lô xác định là bảng nắng từ trừ là có rồng trúc mà có cả thác bảy tầng. Thế là Phú Lô cũng đã phân bổ cho bản đấy nhiều hơn. Đấy, bản đấy trồng hơn 20 ha. Thì xác định là sau này có mùa lê, mùa hoa là sẽ có là cũng là một cái mùa du lịch để tăng thu nhập cho bản con nhân dân.
Có thể thấy việc phát triển cây lê Đài Loan tại xã Púng Luông, huyện Mù Căng Chải đã mang lại thu nhập ổn định, góp phần xóa đói giảm nghèo và nâng cao chất lượng cuộc sống cho người dân. Đồng thời, việc phát triển cây lê cũng góp phần đa dạng hóa sản phẩm nông nghiệp của huyện Mù Căng Chải để giúp bà con xóa đói giảm nghèo trong những năm tới.
Thưa quý vị và các bạn, thời gian qua để góp phần kiềm chế giảm thiểu tai nạn giao thông do sử dụng rượu bia gây ra, lực lượng cảnh sát giao thông công an thành phố đã tăng cường tuần tra kiểm soát, sử dụng nhiều biện pháp nhằm hướng đến mục tiêu hình thành thói quen đã uống rượu bia không lái xe cho người dân trên địa bàn. Từ đó đã từng bước thay đổi nhận thức của một bộ phận người dân, hiểu được tác hại của lạm dụng rượu bia đối với sức khỏe cộng đồng, nâng cao hiểu biết, tạo ý thức tự giác chấp hành, xây dựng nét văn hóa đã uống rượu bia không lái xe khi tham gia giao thông. Có lẽ chưa năm nào việc đã uống rượu bia không lái xe tại thành phố Yên Bái được thể hiện triệt để như năm nay. Các tổ tuần tra kiểm soát chốt thổi nồng độ cồn được cảnh sát giao thông công an thành phố triển khai liên tục tại nhiều tuyến đường ở nhiều khung giờ khác nhau. Việc xử lý vi phạm theo đúng phương châm không có vùng cấm, không có ngoại lệ, không có xin cho, cộng với chế tài xử phạt khá cao khiến người tham gia giao thông chấp hành nghiêm túc đã uống rượu bia không lái xe. Chị Nguyễn Thúy Mai, phường Nam Cường, thành phố Yên Bái cho biết.
Tham gia giao thông thì để tuân thủ thì khi đã lái xe thì không được uống rượu bia và đi đúng tốc độ theo quy định để đảm bảo được an toàn cho mình và cho những người xung quanh.
Chị Vũ An Phượng, phường Nguyễn Phúc, thành phố Yên Bái tâm sự.
Đường xá rất là đông đúc, phương tiện đi lại rất là nhiều, mọi người cũng vội vàng. Thế cho nên là nếu như mà ai những người tham gia giao thông thì sẽ tuyệt đối là không uống rượu bia hoặc là các chất kích thích. Bản thân tôi thì cũng sẽ thực hiện tốt những cái mà điều mà luật an toàn giao thông quy định. Tôi thấy là trong cái việc mà trực 24/24 của cảnh sát giao thông là rất là hữu ích và thấy rằng là có giá trị trong những ngày mà vừa qua. Và tôi thấy rằng là chúng ta nên thực hiện lâu dài và duy trì cái thực hiện như thế này còn lâu nữa, lâu hơn nữa.
Cùng với việc xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm, lực lượng cảnh sát giao thông công an thành phố còn tăng cường tuyên truyền nhắc nhở người dân bằng nhiều hình thức như nhắc nhở trực tiếp, tuyên truyền qua phương tiện thông tin đại chúng, qua trang fanpage của đội. Do đó nhiều người dân đã nhận thức, ý thức được trách nhiệm của mình trong việc chấp hành luật giao thông đường bộ. Anh Phạm Triệu Quang, thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai cho biết.
Cá nhân mình thì đánh giá là mình ghi nhận cái nỗ lực làm của lực lượng giao thông này rất là tốt. Thứ nhất là đảm bảo cho bà con nhân dân là giảm cái nồng độ cồn trong người đi khi tham gia giao thông, từ đó mà giảm cái tai nạn không đáng có.
Đại úy Nguyễn Văn Truyền, đội phó đội cảnh sát giao thông trật tự công an thành phố Yên Bái chia sẻ.
Thực hiện chỉ đạo của ban giám đốc công an tỉnh và kế hoạch cao điểm của lãnh đạo công an thành phố, đội cảnh sát giao thông xây dựng kế hoạch tuần tra xử lý vi phạm trước, trong và sau Tết Nguyên đán năm 2024, tập trung xử lý các hành vi vi phạm là nguyên nhân dẫn đến tai nạn giao thông, là như người được sự kiểm tra nồng độ cồn, xử lý về tốc độ và các hành vi khác.
Tháng 2 năm 2024, với 7 ngày nghỉ Tết Nguyên đán, lực lượng cảnh sát giao thông công an thành phố đã phát hiện 72 trường hợp vi phạm nồng độ cồn, trong đó có 7 xe con, 63 xe mô tô, 1 xe đạp điện và 1 xe máy điện. Số vi phạm nồng độ cồn đã giảm so với cùng kỳ năm trước. Điều này cho thấy ý thức chấp hành luật giao thông đường bộ của người dân ngày càng được nâng cao. Đặc biệt từ lâu hình ảnh tài xế say xỉn, lái xe lạng lách đánh võng trên đường đã không còn. Văn hóa giao thông, thói quen đã uống rượu bia không lái xe đã và đang từng bước được hình thành tại thành phố Yên Bái. Sự quyết liệt trong xử lý vi phạm nồng độ cồn của lực lượng cảnh sát giao thông nói chung và cảnh sát giao thông thành phố nói riêng nhằm kéo giảm các vụ tai nạn giao thông liên quan đến rượu bia luôn nhận được sự đồng thuận chung tay của toàn xã hội.
Năm 2023, trên địa bàn tỉnh Yên Bái đã xảy ra 14 vụ tai nạn giao thông liên quan đến học sinh, làm chết 4 người, bị thương 11 người. Đặc biệt, lực lượng chức năng đã phát hiện xử lý trên 2.000 trường hợp vi phạm của thanh thiếu niên học sinh, ra quyết định xử phạt thu nộp ngân sách nhà nước gần 1 tỷ đồng, tạm giữ gần 1.440 phương tiện như xe mô tô, xe gắn máy. Cùng với đó, qua tuần tra kiểm soát, lực lượng chức năng đã phát hiện 239 trường hợp vi phạm về tốc độ, trên 100 trường hợp vi phạm về chở quá số người quy định, gần 1.300 trường hợp không đội mũ bảo hiểm khi tham gia giao thông. Số học sinh chưa đủ tuổi tham gia điều khiển phương tiện là 1.575 trường hợp. Ngoài ra, lực lượng chức năng cũng đã bắt giữ 5 vụ, tạm giữ 23 xe mô tô, xử lý 31 đối tượng ở lứa tuổi thanh thiếu niên liên quan đến hành vi tụ tập điều khiển xe mô tô, xe gắn máy, phóng nhanh gây mất trật tự công cộng. Đáng chú ý, thời gian gần đây, lực lượng chức năng còn phát hiện 79 trường hợp thanh thiếu niên học sinh vi phạm nồng độ cồn. Theo đánh giá của lực lượng chức năng, tình trạng học sinh trên địa bàn vi phạm trật tự an toàn giao thông khi đi học vẫn còn phổ biến, nổi cộm là tình trạng các bậc phụ huynh giao phương tiện cho con điều khiển khi chưa đủ tuổi. Thanh thiếu niên chưa có giấy phép lái xe, không đội mũ bảo hiểm, lạng lách, đánh võng trên đường khi tham gia giao thông. Nhằm giảm thiểu tình trạng vi phạm an toàn giao thông trong lứa tuổi thanh thiếu niên, học sinh, lực lượng chức năng đã phối hợp tổ chức các chương trình tuyên truyền, phổ biến pháp luật, trật tự an toàn giao thông tại các trường học thông qua nhiều hình thức như tổ chức hoạt động ngoại khóa, tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về an toàn giao thông, triển khai các cuộc thi tìm hiểu về giao thông học đường, hội thảo giới thiệu về dự án đến trường an toàn, ngày hội thanh niên với văn hóa giao thông. Cùng với đó, các đội công tác còn tổ chức cho nhà trường, phụ huynh và các em học sinh ký cam kết không vi phạm các quy định của pháp luật về trật tự an toàn giao thông.
Quý vị đang nghe chương trình phát thanh của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Tiếp theo, biên tập viên chương trình sẽ chuyển tới quý vị và các bạn những thông tin quốc tế đáng chú ý.
Hôm nay, mùng 4 tháng 3, tại Đại lễ đường Nhân dân ở thủ đô Bắc Kinh, Ủy ban Toàn quốc Hội nghị Chính trị Hiệp thương Nhân dân Trung Quốc khóa 14 chính thức khai mạc kỳ họp thứ hai. Song song với đó, Đại hội đại biểu Nhân dân Toàn quốc ở Trung Quốc khóa 14 sẽ khai mạc kỳ họp thứ hai vào ngày mùng 5 tháng 3. Năm nay, Trung Quốc kỷ niệm 75 năm thành lập nước và là năm quan trọng để hiện thực hóa các mục tiêu nhiệm vụ của kế hoạch 5 năm lần thứ 14. Trong bối cảnh nền kinh tế còn nhiều khó khăn, người dân Trung Quốc hướng kỳ vọng vào những quyết sách được đưa ra tại kỳ họp lưỡng hội, qua đó giúp nền kinh tế số 2 thế giới phục hồi tăng trưởng. Theo thông tin được đưa ra tại các cuộc họp báo, trong vòng một tuần, các đại biểu của hai kỳ họp sẽ xem xét các mục tiêu tăng trưởng GDP năm 2024, chính sách tài khóa cho năm 2024, các chính sách dân sinh, xã hội, quốc phòng và an ninh. Nhiều chuyên gia dự báo tại kỳ họp quốc hội, chính phủ Trung Quốc sẽ tiếp tục đặt mục tiêu tăng trưởng khoảng 5% trong năm 2024.
Ngày 4 tháng 3, Mỹ và Hàn Quốc đã bắt đầu cuộc tập trận quân sự chung thường kỳ mô phỏng các tình huống khẩn cấp trên bán đảo Triều Tiên. Cuộc tập trận mang tên Lá chắn tự do kéo dài 11 ngày, bắt đầu từ ngày 4 đến 14 tháng 3. Các cuộc diễn tập bao gồm ném bom, bắn đạn thật và đánh chặn tên lửa hành trình. Hàn Quốc và Mỹ cho biết cuộc tập trận này được thiết kế nhằm đối phó với mối đe dọa hạt nhân từ Triều Tiên. Hãng thông tấn Yonhap của Hàn Quốc đưa tin quân đội Mỹ có thể triển khai vũ khí chiến lược như tàu sân bay chạy bằng năng lượng hạt nhân và máy bay ném bom chiến lược tới bán đảo Triều Tiên trong cuộc tập trận. Triều Tiên phản đối mạnh mẽ động thái này. Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un cho biết ông không coi Hàn Quốc là một đối tác thống nhất mà là một kẻ thù.
Ngày 3 tháng 3, nhiều thành viên tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ và các đối tác còn gọi là OPEC cộng đã lần lượt công bố sản lượng dầu cắt giảm trong quý 2 năm 2024 sau khi nhất trí về động thái này trước đó cùng ngày. Phó Thủ tướng Nga Alexander Novak tuyên bố Nga sẽ cắt giảm sản lượng và lượng dầu xuất khẩu thêm 471.000 thùng mỗi ngày trong quý 2. Ả Rập Xê Út, nhà lãnh đạo trên thực tế của tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ OPEC cho biết sẽ tham gia hạn mức cắt giảm tự nguyện 1 triệu thùng mỗi ngày cho đến cuối tháng 6, duy trì sản lượng ở mức khoảng 9 triệu thùng mỗi ngày. Tương tự Ả Rập Xê Út, các thành viên khác trong OPEC cộng cũng lần lượt đưa ra thông báo gia hạn. Iraq sẽ gia hạn mức cắt giảm sản lượng 220.000 thùng mỗi ngày. UAE là 163.000 thùng mỗi ngày. Kuwait 135.000 thùng mỗi ngày. Algeria cũng cho biết sẽ cắt giảm 51.000 thùng mỗi ngày. Và Oman là 42.000 thùng mỗi ngày.
Ngày 4 tháng 3, Bộ trưởng Y tế Hàn Quốc Cho Ki-yong tuyên bố chính phủ nước này không thay đổi nguyên tắc ứng phó những hành động nghỉ việc bất hợp pháp của các bác sĩ tập sự, đồng thời cảnh báo bắt đầu thực hiện các động thái pháp lý để xử lý những người không quay lại làm việc. Bộ trưởng Y tế Hàn Quốc cho biết các cơ sở y tế sẽ tiến hành xác nhận tại cơ sở để xác định danh sách các bác sĩ tập sự chưa trở lại làm việc. Theo đó, các bác sĩ tập sự không quay trở lại làm việc theo yêu cầu sẽ bị thu hồi giấy phép hành nghề 3 tháng và thời gian lấy bằng bác sĩ chính thức sẽ bị chậm hơn 1 năm. Bên cạnh đó, chính phủ Hàn Quốc cũng triển khai 150 bác sĩ từ khu vực y tế công và 20 bác sĩ quân đội đến các bệnh viện tuyến đầu ngay trong tuần để lấp đầy khoảng trống nhanh nhất có thể. Tuyên bố của Bộ trưởng Y tế Hàn Quốc đưa ra trong bối cảnh căng thẳng đang gia tăng, khi ngày 3 tháng 3 khoảng 12.000 bác sĩ tập sự đã xuống đường tuần hành ở phía tây thủ đô Seoul để phản đối quyết định của chính phủ tăng chi tiêu tuyển sinh ngành y hàng năm thêm 2.000 người bắt đầu từ năm tới.
Tiếp theo, mời quý vị và các bạn cùng đến với những thông tin thể thao đáng chú ý. Thưa quý vị, trận derby thành Manchester ở vòng 27 ngoại Anh đã khép lại với trận thua ngược 1-3 của các cầu thủ Manchester United trước Man City. Cú sốc bất ngờ đến ở phút thứ 8 khi MU có bàn dẫn trước, Bruno Fernandes thoát bẫy việt vị rồi truyền cho Rashford tung cú nã đại bác tầm xa. Bóng bay căng, chạm xà ngang, bật xuống trong sự bất lực của thủ môn Ederson. Sau hiệp 2, các cầu thủ MU dần đuối sức, Man City sớm có bàn gỡ ở phút 56 khi Foden tung cú sút xa trái phá, không cho Onana cơ hội cản phá. Những phút còn lại, Man City tiếp tục dồn ép và ghi thêm 2 bàn thắng nữa để ấn định tỷ số 3-1. Còn tại vòng 27 La Liga, Barca đã có trận hòa 0-0 trước Atletico Bilbao. Phút 31, Barca đã có cơ hội ghi bàn khi Joao Cancelo dứt điểm từ xa. Tiếc rằng hậu vệ của Atletico Bilbao lại phá bóng trên vạch vôi, cứu thua cho đội chủ nhà. Cuối hiệp 1, Barca lại tổn thất lực lượng khi Pedri dính chấn thương phải rời sân. Trong hiệp thi đấu thứ hai, Barca cố gắng đẩy cao đội hình tìm kiếm bàn thắng, nhưng hàng thủ của Atletico Bilbao đã chơi chặt chẽ. Kết quả chung cuộc, Barca bị Atletico Bilbao cầm hòa với tỷ số 0-0. Leverkusen đã nối dài chuỗi trận bất bại trên mọi đấu trường ở mùa này lên con số 34 sau khi vượt qua Cologne với tỷ số 2-0 trong khuôn khổ vòng 24 Bundesliga 2023-2024. Mặc dù phải làm khách nhưng Leverkusen mới là đội chơi lấn lướt trong phần lớn thời gian hiệp 1. Phút 37, Grimaldo tạt bóng cho Frimpong băng vào đệm bóng tung lưới thủ môn Marvin Sabe mở tỷ số 1-0 cho Leverkusen. Sau hiệp 2, Cologne phải trả giá đắt khi nhận thêm một bàn thua nữa vào phút 72. Chung cuộc, Leverkusen giành chiến thắng trước Cologne với tỷ số là 2-0.
Thời gian còn lại của chương trình là thông tin dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai. Dự báo thời tiết đêm 4 ngày 5 tháng 3, khu vực phía Tây mây thay đổi, đêm không mưa, ngày trời nắng, gió nhẹ, đêm và sáng trời rét, nhiệt độ cao nhất từ 30 đến 32 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 16 đến 18 độ. Khu vực phía Đông trời nhiều mây, đêm không mưa, trưa chiều giảm mây, trời nắng, gió nhẹ, đêm và sáng trời rét, nhiệt độ cao nhất từ 29 đến 31 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 16 đến 18 độ. Thành phố Yên Bái trời nhiều mây, đêm không mưa, trưa chiều giảm mây, trời nắng, gió nhẹ, đêm và sáng trời rét, nhiệt độ cao nhất từ 29 đến 30 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 16 đến 17 độ. Quý vị và các bạn thân mến, chương trình phát thanh chiều nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái đến đây là hết. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình sau.